Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục tập 29. 11 lá mã liệt kê những sách vở nên đọc. Muốn biết nguyên do của thiền và tịnh mà không xem rộng khắp các sách thiền tịnh sẽ không thể nào hiểu được. Dẫu có thể xem rộng khắp, nhưng nếu không có mắt chọn lựa pháp, cũng sẽ trở thành gió nhìn biển cả, thở than mịt mờ chẳng biết về đâu. Do vậy, hãy nên chuyên đọc các chức thuật tịnh độ. Nhưng các chức thuật về tịnh độ rất nhiều, người chưa nhập môn khó nắm được cương yếu. Tìm lấy một tác phẩm dẫn người tiến vào chỗ thù thắng, phân tích minh bạch giới hạn giữa thiền và tịnh, Phật lực và tự lực, không gây nghi ngờ chê ngại, ngôn ngữ đơn giản rõ ràng, nghĩa lý bình thường thực tế, là hướng dẫn ban đầu để nghiên cứu các chức thuật của cổ đức, thì có lẽ là bộ Ấn Quang Văn Sao chăng? Xin hãy lắng lòng nghiên cứu, ắt sẽ tự biết. Trích dẫn Văn Sao Chánh Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Hà Hòe Xanh. Người biên tập kính cẩn nhận định: nay vì nghĩ cách tạo tiện lợi cho người đọc văn sao, tôi trích lục những lời tinh sắc nhất, thiết yếu nhất soạn thành tác phẩm Tinh Hoa Lục này. Những vị có chí tu tịnh nghiệp, nếu không rảnh rỗi để đọc kỹ bộ văn sao, chỉ lắng lòng nghiên cứu bộ Tinh Hoa Lục này, ắt sẽ hiểu rõ văn lẫn nghĩa tịnh độ như nhìn vào ngọn lửa vậy. Mở bày rộng lớn nguyện luân, minh thị sâu xa duyên khởi, thì chỉ có kinh Vô Lượng Thọ. Chuyên xiện dương pháp quán, dạy thêm về nhân vạn sanh, thì chỉ có Thập Lục Quán Kinh. Hai kinh nói trên pháp môn rộng lớn, đề lý tinh vi, cái động căn đời mặt, thật khó được lợi ích. Tìm một bản kinh văn tự đơn giản, nghĩa lý phong phú, chữ nghĩa gọn ghẽ, lý dồi dào, thích hợp khắp ba căn. Chính pháp giới cùng tu tập dễ, thành công cao, dùng sức ít mà được hiệu quả nhanh chóng. Dốc sức tu một hạnh mà viên thành vạn đức, khiến cho cái tâm tu nhân nhanh chóng khởi hợp quả giác, thì chỉ có Phật Thuyết A Di Đà Kinh mà thôi. Ấy là vì vừa nghe y báo chánh báo trang nghiêm, thường thiện nhân cùng nhóm hội, thì lòng tin thật sự sẽ nảy sanh, nguyện thiết tha sẽ phát, ác sẽ có cái thế cuồn cuộn như sóng ngồi, không sao ngăn được. Từ đấy khăng khăng gìn giữ, chấp trì vạn đức hồng danh, niềm đau chú tâm vào đó, cho đến khi nhất tâm bất loạn. Làm được như vậy thì trong đời này đã dự vào dòng thánh, lâm chung theo Phật vạn sanh, khai chi kiến Phật, cùng được thọ dụng như Phật. Do vậy biết rằng một pháp chỉ danh, chứ đừng chọn vạn hạnh. Toàn sự chính là lý, toàn vọng chính là chân, nhân tột biến quả, quả thấu nguồn nhân, thật có thể gọi là đường tắt để trở về nguồn, là môn trọng yếu để nhập đạo vậy. Trích dẫn Văn Sao Chánh Biên quyển 3, lời tựa in lại Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Kinh A Di Đà có bản yếu giải do Đại sư Ngẫu Ích soạn, lý sự đều đặt đến tột bậc, là bản chú giải bậc nhất kể từ khi Phật đã giảng kinh này, hay khéo sắc đáng cùng cực. Quả thật dẫu có Phật tới lai nơi đời chú giải lại kinh này cũng không thể hay hơn được. Chớ có xem thường, hãy nên tin nhận kỹ càng. Kinh Vô Lượng Thọ có bản sơ giải của Pháp Sư Huệ Viễn Đời Tùy, giải thích ý nghĩa theo kinh văn rất trong sáng, gãy gọn. Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh có bản tứ tiếp sớ của Hòa Thượng Thiện Đạo, do muốn độ khắp ba căn nên đa phần Ngài ước theo sự tướng mà phát huy. Cuối chương Thượng Phẩm Thượng Sanh, Ngài lại phát huy sự hơn kém giữa hai cách chuyên tu và tạp tu, khiến người đọc sanh tính tâm kiên cố, chân thật. Dẫu Thích Ca và Di Đà hiện thân bảo bỏ pháp tịnh độ này tu những pháp môn khác, cũng chẳng đổi dời ý chí đôi chút. Có thể nói lời ấy chính là kim chỉ nam cho hành giả tịnh độ vậy. Như Quán Kinh Sớ Diệu Tôn Sao của Tổng Thiên Thai, để lý cực viên dung, nhưng người trung hạ căn chưa thể được lợi ích. Vì thế chẳng bằng tứ tiếp sớ độ khắp ba căn, lợi căn lẫn động căn cùng được lợi ích. Trích dẫn Vận Sao Chánh Biên quyển 1, thư trả lời nữ cư sĩ Từ Phước Hiền. Cổ nhân muốn cho cả cuộc đời cùng tu nên đem kinh A Di Đà xếp vào khóa tụng hàng ngày. Do kinh này lời lẽ ngắn gọn, nghĩa lý phong phú, hành giản dị mà hiệu quả nhanh chóng, nên bậc Hoằng Pháp Đại Sĩ chú sớ tán dương từ xưa đến nay không biết bao nhiêu mà kể. Trong số ấy tìm lấy bản thật rộng lớn, thật tinh vi thì không gì bằng bộ Sơ Sao của Ngài Liên Trì. Còn bản thẳng chóng, quan trọng hay khéo thì không gì bằng bộ Yếu Giải của Ngài Ngẫu Ích. U Khê Pháp Sư nắm giữ pháp ấn Đế Quán Bất Nhị của Thiên Thai Giáo Quán, soạn bộ Lực Giải Viên Dung Chúng Đạo Sao, lý cao sâu nhưng hàng sơ cơ vẫn hiểu được, văn lưu loát thông đạt khiến người tu lâu đều khâm phục. Trích dẫn Văn Sao Chánh Biên quyển 3, lời tựa khắc lại cuốn Di Đà Lực Giải Viên Chung Sao khuyên nên thọ trì. Phẩm Phổ Huyền Hạnh Nguyện của Kinh Hoa Nghiêm dùng 10 đại nguyện vương dẫn về Cực Lạc. Đọc phẩm này sẽ biết pháp niệm Phật cầu sanh Tây Phương chính là bước cuối cùng để thành Phật trong một đời của Kinh Hoa Nghiêm, là phương tiện tối thắng để tự lợi lúc tu nhân, để lợi tha khi đã chứng quả của 10 phương tám thế chư Phật. Trích dẫn Văn Sao Chánh Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Bào Hữu Vũ. Phần cuối quyển 5 Kinh Lăng Nghiêm tức chương Đại Thế Chí Bồ Tát chính là phần khai thị tối thượng của Tịnh Tông. Chỉ riêng một chương này đã có thể sánh cùng 4 kinh Tịnh Độ thành 5 kinh. Trích dẫn Văn Sao Chánh Biên quyển 1, thư trả lời cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia, lá thư số 4. Thường xem Tịnh Độ ngũ kinh sẽ biết pháp môn Tịnh Độ là pháp môn tổng trì để 10 phương ba đời hết thảy chư Phật trên thành Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh. Nếu vẫn chưa bị thuyết phục, hãy nên thường xem Tịnh Độ thập yếu thì mọi thứ nghi ngờ sẽ tiêu tan, vầng trăng nhất tâm rạng ngời. Văn Sao tuy ngôn từ vụng về chất phát nhưng đã nêu tỏ đại lược về duyên do của thiền và tịnh, cũng như những điều có ích cho luân thường trong cuộc sống hàng ngày, cũng có thể giúp cho việc tự lợi lợi tha. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên quyển thường, thư gửi cư sĩ Minh Quang. Tại núi Linh Thú thuộc nước Ma Kiệt Đà, Đức Phật nói ra nhân địa lúc ban đầu của A Di Đà Phật, bỏ nước xuất gia phát ra 48 nguyện, lại chạy kiếp dài lâu tu hành theo đúng lời nguyện cho đến khi phước huệ viên mãn được thành Phật đạo, cảm được thế giới chân nghiêm mầu nhiệm chẳng thể diễn tả được, 10 phương chư Phật đều cùng tán thán, 10 phương Bồ Tát và hàng nhị thừa hội tiểu hướng đại lớn phạm phu chọn đủ hoặc nghiệp đều được vãng sanh, đều được bình đẳng nhiếp thọ. Đây chính là kinh Vô Lượng Thọ. Trong vương cung nước Ma Kiệt Đà nói ra bao phước tịnh nghiệp, 16 phép quán mầu nhiệm để hết thảy chúng sanh đều biết nghĩa lý, tâm này làm Phật, tâm này là Phật, biện chánh biên chi của chư Phật đều từ tâm tưởng sanh, tâm này là chúng sanh, tâm này làm chúng sanh, biến nghiệp phiền não của chúng sanh từ tâm tưởng sanh đã được nêu rõ ràng. Nếu có thể hiểu sâu xa nghĩa này, ai chịu bị luân hồi oan uổng? Cuối kinh nói rõ cái nhân của chính phẩm vãng sanh, ngõ hầu ai nấy đều tu thượng phẩm. Đây là Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh. Tại nước Xá Vệ trong vườn Cấp Cô Độc nói diệu quả của y báo và chánh báo cõi Tịnh Độ, để thính chúng sanh lòng tin, khuyên những người nghe hãy nên phát nguyện cầu được vãng sanh. Lại dạy các hành giả lập hành chấp trì danh hiệu, ba điều tín nguyện hành là cương tông của pháp môn Tịnh Độ. Đầy đủ ba pháp này thì hoặc là suốt đời chấp trì đã đắc nhất tâm, hoặc khi lâm chung mới được nghe. Chỉ xưng danh 10 niệm đều được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương, đấy là A Di Đà Kinh. Ba kinh này là những kinh chuyên giảng về Tịnh Độ, nhưng A Di Đà Kinh thâu nhất căn cơ phổ biến nhất. Vì thế các tông thiền giáo luật đều cùng vân dùng làm kinh nhật tùng. Các kinh đại thừa nói kèm về Tịnh Độ nhiều không đếm xuể. Nhưng chương Đại Thế Chí Niệm Phật Viễn Thông trong Kinh Lăng Nghiêm quả thật là khai thị mầu nhiệm nhất về pháp niệm Phật. Nếu chúng sanh có thể nhiếp chọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối mà niệm, hả có ai chẳng thể trong hiện tại hay tương lai nhất định thấy Phật? Gần là chứng Viễn Thông, xa là thành Phật đạo ư? Vì thế đem chương này xếp vào sau ba kinh, nối theo sau Phổ Hiền Hành Nguyện Phẩm, để thành một đại duyên khởi cho pháp môn tịnh độ, khiến cho những người đọc sẽ biết pháp này tỏ bày thông suốt rộng lớn bản hoài của Đức Phật. So với các pháp cậy vào tự lực để đoạn hoặc chứng chân hồng liễu sinh tử thì sự khó dễ khác xa một trời một vực. Do vậy chính giới cùng hướng về mười phương chúng khen ngợi, ngàn kinh đều xuyển dương, vạn luận đều tuyên thuyết. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên quyển hạ, lời tựa tới bản Tịnh Độ Ngũ Kinh. Sách Tịnh Độ Thập Yếu do ngài Ngẫu Ích Đại Sư dùng cỏ mắt kim căn từ các sách xuyển dương tịnh độ chọn lấy những quyển khế lý khế cơ cùng tộc, không còn thêm gì được nữa. Thứ nhất là Di Đà Yếu Giải do chính Đại Sư tự chú thích, văn uyên thâm nhưng dễ hiểu, lý viễn đốn duy tâm, không còn gì tuyệt diệu hơn, hãy nên thường nghiên cứu. Còn chính tác phẩm sau không cuốn nào chẳng lý viên mặn, từ hay khéo khế hợp thời cơ sâu xa. Tuy chưa chắc có thể hoàn toàn hiểu rõ từng cuốn, nhưng mỗi lần đọc đều giống như uống tiên đơn, lâu ngày chạy thắng sắc phàm sẽ thành cốt tiên vậy. Đây là nó vi von pháp môn mầu nhiệm, chẳng được hiểu lầm là thành tiên. Trích dẫn Văn Sao Chánh Biên quyển 1, thư gửi cư sĩ Từ Phước Hiền. Phổ môn phẩm đồi chứng, đáng để làm phương tiện khơi gợi lòng ngưỡng cầu Đức Quán Âm. Văn Sao Giá Ngôn Lục, văn tuy chất phát vụng về, nhưng qua những sách ấy, những điều trọng yếu để giữ thân, sự thế, trị gia, trị quốc, tu chân ngay trong cõi tục, sống trong cõi trần học đạo đều có thể biết rõ. Nếu có thể thực hành thì tốt lành chi hơn. Nếu chẳng thực hành, chỉ muốn bằng nói điều huyền lấy diệu cho chân mồm bốn miền, thì lợi ích đạt được cũng chỉ là ăn nói lưu loát mà thôi. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Dương Điển Thần. Văn Sao là sách nhập môn tịnh độ, Thập Yếu là sách hết sức sâu xa thiết thực, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục là gương sáng của cổ nhân đã nêu. Có được những sách ấy thì còn thiếu thốn gì mà phải dùng một lá thư để hỏi đáp nữa đây. Trích dẫn Văn Sao Tâm Biên, thư gửi cư sĩ Triệu Phụng Chi. Xem Gia Ngôn Lục thì tất cả lợi ích của pháp môn, pháp tắc tu trì sẽ đều biết rõ từng điều. Thêm nữa, một lá thư trả lời khắp chính là nghi thức quy cách giảng tiện để tu trì hằng ngày. Bài văn ấy văn từ tuy thiển cận nhưng lý thật thâm sâu, hãy nên dùng làm của bố gia truyền vĩnh viễn. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên quyển thượng, thư gửi cư sĩ Giang Cảnh Xuân, lá thư số 2. Trước hết hãy nên đọc Giá Ngôn Lục, rồi xem Văn Sao, rồi xem Tịnh Độ Thập Yếu sẽ biết rõ đại nghĩa tịnh độ. Nhưng cần phải tự lợi lợi tha, nên khuyên cha mẹ, anh em trai, chị em gái, con cái, thân thích, bằng hữu, xóm giềng, làng nước đều cùng ăn chay niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Ông tu trì được như thế thì bảo đảm thân thể ngày càng khỏe mạnh, tâm thần ngày càng định, chuyện tiền đồ đều thuận lợi. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Ngô Huy Đạo. Lời văn trong Văn Sao tuy vụng về chất phát, nhưng nghĩa vốn lấy từ các kinh luận tịnh độ. Đọc Văn Sao thông suốt rồi đọc các kinh luận tịnh độ sẽ đều được hướng dẫn thuận dòng, thế như chẻ che vậy. Chớ nên xen tạp ý kiến nhà thiền vào đấy, hễ bị xen tạp thì thiền cũng chẳng phải là thiền, mà tịnh cũng không ra tịnh, hai môn đều bị phá, vô ích cả đôi bề. Trích dẫn Văn Sao Tâm Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Ngô Quế Thu. Sách Pháp Uyển Châu Lâm 100 quyển, Chùa Thiên Ninh ở Thường Châu, phân thành 30 tập, bàn luận chi tiết về nhân quả, lý sự cùng nêu, rành mạch phân minh, đọc đến khiến người không lạnh mà rét buốt. Dẫu ở trong nhà tối phòng kín, thường như đối trước Phật trời chẳng dám chớm một tí ác niệm, thường chúng hạ căn đều được lợi ích, chọn chẳng đến nỗi lầm lẫn đường nẻo, chấp lý phế sự, rất vào thế tệ thiên lịch tà vậy cuồng vọng. Trích dẫn Văn Sao Chánh Biên quyển 1, thư trả lời cư sĩ Thái Bá Thành, lá thư số 1. Long thư Tịnh Độ Văn, đoạn nghi khởi tính, phần môn chi loại chi trẻ pháp môn tu trì thành từng điều cặn kẽ, là cuốn sách kỳ diệu bậc nhất để dẫn dụ sơ cơ. Nếu muốn lời khắp hết thảy, chẳng thể không khởi đầu từ sách này. Trích dẫn Văn Sao Chánh Biên quyển 1, thư gửi nữ sĩ Từ Phước Hiền. Cuốn Kính Trung Kính Hữu Kính có nghĩa là đường tắt hơn hết trong số các con đường tắt, tuyển chọn lấy yếu nghĩa của các nhà phân môn chi loại, khiến cho người đọc chẳng phí nhiều công sức xem đọc, tiến thẳng vào chỗ uyên áo của tịnh độ. Sách này có lợi ích rất lớn cho kẻ sơ cơ. Trích dẫn Văn Sao Chánh Biên quyển 2, thư gửi cư sĩ Trương Văn Lôi, lá thư số 2. Tập 1, 2, 3, 4 của Cao Tăng Truyền, Cư Sĩ Truyền, Tỳ Khéo Ni Truyền, Thiện Nữ Nhân Truyền, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục đều ghi chép những lời lẽ, hành vi tốt đẹp của cổ đức. Đọc đến tâm sẽ tự vui sướng, ngưỡng mộ, chọn chẳng đến nỗi được chút ít đã cho là đủ, từ căm phận ở nơi hèn kém, mất mát lớn lao. Hoàng Minh Tập, Quảng Hoàng Minh Tập, Đàm Tân Văn Tập, Chiết Nghi Luận, Hộ Pháp Luận, Tam Giáo Bình Tâm Luận, Tục Nguyên Giáo Luận, Nhất Thừa Quyết Nghi Luận đều là những sách hộ trì giáo pháp. Đọc đến chẳng bị ma tà ngoại đạo mê hoặc, lại còn phá được thành lũy tà kiến của chúng. Những sách này đọc đến có thể làm cho chánh kiến kiên cố, có thể hỗ trợ chứng minh cho kinh giáo. Chớ nói mình nhất tâm dược kinh, gác những sách ấy ra ngoài không hỏi tới, kẻo chi kiến sai biệt chẳng mở mang, gặp địch ác bị đánh bại nhục nhã vậy. Trích dẫn Văn Sao Chánh Biên quyển 1, thư gửi cư sĩ Ích ở Vĩnh Sa. An sĩ toàn thư giác thế, mở mang chi ốc cho dân, tận thiền tận mỹ, giảng đạo luận đức, tuyệt cổ siêu kim, ngôn từ giản dị nhưng bao quát, lý sâu nhưng dễ hiểu, dẫn sự tích làm chứng cứ đích xác, nêu những lời nghị luận thông suốt uyên nguyên, quả thật là của báu chuyện đời quý nhất, cũng là một cuốn kỳ thư vì mặt tuyên giảng. Lời nào cũng đều là tâm pháp của Phật Tổ, là đạo mặt thánh hiền, là đạo trọng yếu để đời yên dân lành, là phương thức bí truyền để sáng tỏ từ trước ăn vui sự sau. Nếu hành theo sách ấy thì có thể nối tiếp thánh hiền, liễu sanh thoát tử, như đưa bằng khoáng ra lấy lại vật cũ. So với những thiện thư được lưu thông trong đời kia, khác nào quả núi sanh với ổ kiến, biển cả sanh với vũng nước vậy. An sĩ tiên sinh họ Châu tên Mộng Nhan, còn có tên là Tư Nhân, người Côn Sơn tỉnh Giang Tô, thông suốt mọi kinh sách tam giáo, tin tưởng sâu xa pháp môn niệm Phật. Đến tuổi 20 vào trường, bèn chán khóa cử, phát bồ đề tâm, soạn sách giác ngộ con người, muốn cho dân chúng trước hết tạo lập được căn bản không lầm lỗi, rồi do đấy bèn thoát khỏi biển sanh tử. Vì thế ông viết sách Khuyên Kiên Giết, đặt tên là Vạn Thiện Tiên Tư, sách Khuyên Kiên Dâm là Dục Thái Hồi Cuồng. Bởi lẽ chúng sanh tạo nghiệp chỉ có hai điều này là nhiều nhất, sửa lỗi cũng chỉ hai điều này là trọng yếu nhất. Lại còn soạn ông Chất Văn Quảng Nghĩa, trực tiếp đem cái tâm rủ lòng giáo huấn của Văn Xương Đế Quân triệt để mở toan ra, giải bày trọn vẹn, khiến cho ngàn đời về trước, ngàn đời về sau, người dạy, người được dạy, không ai còn tiếc nuối gì. Do kỳ tài diệu ngộ, ông dùng văn tự và sự thích thế gian để phát huy ý nghĩa áo diệu, u vi của Phật Tổ Thánh Hiền để kẻ nhã người tục cùng xem, trí ngu cùng hiểu. Ông lại soạn cuốn Tây Quý Trực Chỉ nhằm thuyết minh đại sự niệm Phật cầu sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử. Ấy là vì tích đức tu thiện chỉ được phước nhân thiên, phước hết lại phải đọa lạc. Còn niệm Phật vãng sanh liền dựa vào địa vị Bồ Tát, quyết định thẳng đến thành tựu Phật đạo. Ba cuốn sách trước tuy dạy người đời tu thiện, nhưng cũng có đủ pháp liễu sanh thoát tử. Cuốn sách này tuy dạy người liễu sanh thoát tử, nhưng lại phải tận lực hành thiện sự thế gian. Thật đúng là hiện thân cư sĩ thuyết pháp độ sanh. Nếu bảo ông ta không phải là Bồ Tát Tái Lai, tôi không tin. Trích dẫn Văn Sao Chánh Biên quyển 1, thư gửi cư sĩ Hứa Khoát Nhiên. Ngài Mộng Đông nói: thật vì sanh tử phát Bồ Đề Tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật, 16 chữ này là đại cương tông của pháp môn niệm Phật. Đoạn khai thị này tinh vi, cần thiết đến cùng cực, hãy nên đọc kỹ. Mộng Đông ngữ lục từ ngữ luận lý lẽ điều châu đáo, là kim chỉ nam cho Tịnh Tông. Nếu muốn tìm cầu cao hơn thì có bộ Di Đà Yếu Giải của Ngẫu Ích Lão Nhân, quả thực là hướng dẫn tốt lành, thiên cổ độc nhất vô nhị. Nếu có thể chích lòng đương theo hai bộ sách ấy thì chẳng cần phải nghiên cứu hết thảy kinh luận, chỉ thường xem đọc Bá Kinh Tịnh Độ và Thập Yếu, ngửa tin lời thành thật của Phật Tổ, sanh lòng tính chân thật, phát nguyện cẩn thiết, dùng lòng chí thành cung kính trì danh hiệu Phật. Dẫu ở trong nhà tối phòng kính, vẫn như đối trước Phật trời, đánh đổ những ham muốn sân bày để khôi phục lễ nghĩa, cẩn thận kiên dè giữ lòng thành, chẳng học đòi những phường thông nhân trong thế gian gần đây, chọn chẳng câu thúc phóng túng không kiên dè. Quản tuy là sanh tử phàm phu, dám bảo đảm các hạ trong đời này sẽ từ tả ta bà cao dự hái hội, đích thân làm đệ tử của Phật A Di Đà, làm bạn lành của đại sĩ. Trích dẫn Văn Sao Chánh Biên quyển 1, thư trả lời cư sĩ Vương Hoàng Như. Sách lịch sử thống kỷ, bất luận là người tin Phật hay bán Phật đều chịu xem, bởi đó là những chuyện được chép trong sách sử. Dẫu kẻ coi nhân quả là hư vọng, phô phang, trống rỗng, ưa tỏ vẻ là bậc đại thông gia trước mặt người khác, nếu đọc sách này chẳng khỏi bị cảm hóa. So với hết thảy các thiện thư thì sách này là thiết yếu nhất để đạt được lợi ích thật sự. Tiếc cho con người chẳng để ý, nếu để ý kẻ ngu liền thành trí, kẻ cuồng bèn thành thánh vậy. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Niệm Phật. Thường xem Thọ Khang Bảo Giám thì chẳng đến nỗi phạm tà dâm và thủ dâm vân vân, tự hại cuộc đời, tự hao phước thọ, chẳng bị tàn phế và chết chóc. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Từ Thư Dung. Cuốn sách Chánh Tín Lục chuyên vì những nho sĩ câu nệ mà viết ra, nay cũng gửi đến, mong hãy đọc kỹ. Chiều tinh sâu tận lực làm thì sẽ chẳng thẹn với trời đất quỷ thần, làm người hoàn toàn trong thế gian. Cộng danh phú quý vốn chẳng mong, mà trời thương vì người lành, chắc cũng chẳng đến nỗi chắc chở khốn khó. Các con hãy khéo suy nghĩ thì chẳng uổng cuộc đời này, chẳng uổng dịp gặp gỡ này. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên quyển hạ, thư trả lời cư sĩ Ninh Đức Hằng và Ninh Đức Phục. Đại sư Liễu Nhiên từ lúc mới xuất gia bèn dốc chí nơi tông thừa, nhọc nhằn tận lực tham cứu, lãnh hội được chỗ chỉ quy. Sau đấy sư vân du các phương nghiên cứu cùng tổ kinh luận, mới biết pháp môn Tịnh Độ quả thực là biện pháp rất sâu để chư Phật chư tổ từ lời lấy người rút ráo, liền sanh lòng tính chân thật tận lực tu trì. Lúc nhận hạ bèn nêu tỏ những lý cốt yếu của thiền và tịnh, lời lẽ đích xác thiết thực, khiến người khác tỉnh ngộ sâu xa, đặt tên là Thiền Tịnh Song Úc, có nghĩa là Thiền và Tịnh cùng ra công gắng sức. Tuy đề xướng thiền tông, nhưng thật ra chú trọng tịnh độ, ngõ hậu người thân thiền chưa ngộ chứng, có được đạo để liệu thoát ngay trong đời này. Trích dẫn Văn Sao Tâm Biên quyển 4, lời tựa cho cuốn Thiền Tịnh Sông Úc. Người biên tập kính cẩn nhận định, gần đây Liễu Công Thượng Nhân trước tác hai cuốn sách Nhập Hương Quang Thức và Bát Nhã Tịnh Độ Trung Đạo Thật Tướng Bồ Đề Luận, dùng diệu pháp xử lý viên dung để làm sáng tỏ triệt để diệu nghĩa tịnh độ. Vì thế cảm được Đức Phật chứng minh Xá Lợi nhiều lần giáng xuống. Kinh Kim Cang chính là quy củ chúng mực cho con người hành khắp lục độ vận hành, phổ độ hết thảy chúng sanh, chính là cương yếu của khắp hết thảy các pháp môn trong cả một đời giáo hóa. Ấy chính là ngay nơi tướng mà lìa tướng, sao lại nói không thể dung thông với tịnh độ cho được. Pháp độ sanh chỉ có mỗi tịnh độ thật là bậc nhất. Muốn sanh về tịnh độ thì phải tịnh cái tâm, hễ tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Dùng tâm thanh tịnh chẳng trụ vào tướng để niệm Phật, thì tâm này làm Phật, tâm này là Phật, vãng sanh Tây Phương, chứng vô sanh nhẫn, chính là lý sự quyết định chẳng thay đổi vậy, nào còn ngờ gì nữa. Trích dẫn Văn Sao Chánh Biên quyển 3, lời tựa cho bản đúc kèm tác phẩm Kim Cang Kinh Tuyên Thuyết. Nên lấy niệm Phật làm chủ, duyệt kinh làm phụ, như Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Hoa Nghiêm, Niết Bàn, Kim Cang, Viên Giác, hoặc chuyên chú một kinh, hoặc lần lượt duyệt sáu kinh này cũng được. Trích dẫn Văn Sao Chánh Biên quyển 1, thư trả lời cư sĩ X ở Vĩnh Gia, lá thư số 5. Có những cuốn sách ấy ắt biết chọn các nghĩa lý tịnh độ, dẫu không đọc khắp các kinh cũng chẳng bị thiếu khuyết gì. Nếu chẳng biết pháp môn tịnh độ, dẫu thâm nhập kinh tạng triệt ngộ tự tâm, muốn liễu sanh tử còn chẳng biết phải mất mấy đại kiếp mới hồng mắng được nguyện ấy. Thuốc A Dài Đà, phần ngữ A Dài Đà, hán dịch là Phổ Trì, có nghĩa là trị khắp tất cả, trị được hết thảy bệnh tật, trị được vạn bệnh. Không biết điều này đáng đau tiếc thay. Biết nhưng không tu, hoặc tu nhưng chẳng chuyên tâm dốc lòng, càng đáng đau tiếc hơn nữa. Trích dẫn Văn Sao Chánh Biên quyển 1, thư gửi nữ sĩ Từ Phước Hiền. Về tịnh độ thì chọn lấy sách như Di Đà Sơ Sao, ngôn từ giản dị nhưng tinh vi, lý sâu xa nhưng dễ nhận, thật là cuốn sách trọng yếu trong tịnh độ, là người hướng dẫn tốt cho kẻ sơ cơ. Phẩm Hành Nguyện Nghĩa Lý Bao La, văn tự vi diệu, tùng đến khiến cho chấp trước ta, người, chúng sanh, cụ có người biến mất nào còn có nữa. Thiện căn vãng sanh tịnh độ ngày càng thấy tăng trưởng, ắt sẽ tự hành dạy người. Nhưng chẳng được nghĩ rằng chưa trì kinh này dù có tu tịnh độ cũng là bạc phước thiên lịch. Các vị Liên Trì, Ngẫu Ích vân vân cũng đều cực lực tán dương kinh A Di Đà. Trong Di Đà Yếu Giải có câu: trong giáo pháp cả một đời của Đức Như Lai, chỉ mình kinh Hoa Nghiêm nói về một đời viên mãn. Nhưng cá nhân đời viên mãn chỉ trong một đời là ở phần cuối kinh, ngài Phổ Hiền dùng 10 đại nguyện vương dẫn dắt hướng về cực lạc để khuyến tấn thiên tài và Hoa Nghiêm hại chúng. Ôi, điều kinh Hoa Nghiêm đã dạy lại nằm trọn trong kinh này, nhưng thiên hạ xưa nay tin thì ít, nghi lại nhiều. Nói càng nhiều, nghĩa càng hao, tôi chỉ còn có cách mổ tim vậy máu mà thôi. Vì thế ngài Vô Ẩn nói, Hoa Nghiêm là quảng bản Di Đà, có nghĩa là bản Di Đà nói rộng. Kinh Di Đà là lực bản Hoa Nghiêm, có nghĩa là bản kinh Hoa Nghiêm nói giản lược. Xem lời của hai vị đại sư, ắt biết rằng xem kinh mà thiếu con mắt viễn đốn chính là cố phụ ân Phật nhiều lắm. Sách Tịnh Độ Thánh Hiền Lục chép tỉ mỉ các hành nguyện khi tu nhân và công đức khi đã đắc quả của Phật A Di Đà, và các việc tự hành dạy người của các vị Bồ Tát Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ, vân vân. Kế đến là các sự tích vãng sanh của Tổ Huệ Viện, Chí Giả cho đến các đại tổ sư thiền chi thức đầu đời thanh, rồi đến sự tích niệm Phật vãng sanh của Tỳ Kheo Ni, vua, quan, sĩ, thứ, phụ nữ, ác nhân, súc sanh. Lại còn chọn chép cả những ngôn luận thiết yếu, ngõ hầu người đọc có căn cứ để chọn lấy pháp, không cách nào nghi ngờ được nữa. Bèn noi theo gương cổ nhân, tận lực tu tịnh nghiệp. So với việc tham phỏng thiền chi thức, đọc sách này lại càng thật sự quan yếu hơn. Văn bút lẫn nghĩa luận của sách Cảm Ứng Thiên Phận Biên thấy điều siêu tuyệt, nhưng chẳng được quán thông Phật pháp như An Sĩ Toàn Thư. Ngoài trừ sách An Sĩ Toàn Thư ra, tôi cho rằng cuốn này là hay nhất. Sách Cảm Ứng Thiên giảng thẳng vào vấn đề, là sách do bậc đại thống gia soạn. Lời chú giải thuần dùng văn bạch thoại, chỉ đọc qua một lượt sẽ tự hiểu rõ ý nghĩa. Lúc con cái còn nhỏ, rất nên bảo chúng đọc sách này, để nhờ sách này răn dạy con cái mình. Tương lai chúng ắt sẽ được thọ dụng chân thật, hòng gỡ bỏ mối lo cho mình. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên thổ tóm những lý lẽ tộc cùng: thuận theo chính đạo thì tốt lành, trái nghịch thì xấu, phước thiện họa dâm. Thốt ra lời nghị luận rung trời rung đất, mắt nhìn vào tâm kinh hãi. Thế nào là thiện, thế nào là ác? Kẻ làm lành sẽ đắc thiện báo nào, kẻ làm ác sẽ mắc ác báo nào? Điều thấy rõ cội nguồn sáng tỏ như xem ngọn lửa, nhưng kẻ ngu chẳng chịu làm lành, cứ mặc tình làm ác. Ấy là vì cái tâm tự tư tự lợi sự khiến như thế. Này biết, kẻ tự tư tự lợi đâm ra sẽ đánh mất lợi ích lớn lao, mắc họa ương lớn lao. Há dám chẳng gắng sức lương thiện để mong họa diệt phước nhóm ư? Do vậy bèn nói rằng sách này tạo lợi ích cho con người cũng sâu xa lắm. Vì thế bậc đại nho thời cổ phần nhiều điều ngầm tu theo sách này. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Nguyễn Hà, lời từ sách Cảm Ứng Thiên trực giảng. Sách Cư Sĩ Truyền cho tiến sĩ Bành Thiệu Thăng ở Tô Châu soạn vào thời Cạn Long. Ông xem khắp các sách vở, chọn lấy những gương đại trung, đại hiếu, thanh cao, chánh trực, liêm khiết, hữu công danh giáo, hiểu sâu Phật pháp từ đời hắn đến nay, ghi chép những sự nhập đạo, tu chứng của họ, và chép cả những câu văn phát huy Phật pháp. Số người được chép lên đến mấy trăm người, chép thành 6 quyển. Tâm Giáo Bình Tâm Luận do học sĩ Lưu Mật đời Nguyên soạn. Trước hết, sách chỉ rõ tâm giáo điều khuyên người dứt ác tu lành, chẳng nên phế một giáo nào. Tiếp đó, sách luận rõ công dụng cùng cực của từng giáo sâu cạn bất đồng. Cuối cùng, sách đã phá sạch những thuyết của Hàn Vũ, Âu Dương, Trình Chu. Thất thị kế cụ lược, chép theo năm tháng các đời, ghi sự tích của Thích Nho thành từng mục. Từ Phục Hy cho đến cuối đời Minh, quốc gia thái bình hay loạn lạc, Phật pháp hưng thịnh hay suy vong, tội do hủy bán, phước do tin tưởng, lợi ích do tu trì, pháp ngữ của tổ sư, hạnh chân thật của chư tăng, và những kẻ chung thứ lỗi lạc, kẻ gian ác cùng cực, đều chép tỉ mỉ cả, khiến cho ai nấy dở xem liền biết pháp giới. Ngồi ngay ngắn xem khắp cổ kim, há phải đâu chỉ có ích cho riêng người tu đạo, mà còn là cụ báu kỳ lạ trong tay áo của những ai đọc sách để luận cổ suy kim nữa. Nếu đã có tính tâm, hãy đến đọc các sách tịnh độ. Nếu chẳng thể đọc nhiều, thì chọn lấy cuốn sách dễ hiểu, nghĩa lý rộng rãi nhất, như cuốn Kính Trung Kính Hữu Kính. Có nghĩa là trong các con đường tắc chức lại là con đường tắc hơn nữa. Cuốn sách này thâu thập ý nghĩa của các nhà phân môn chi loại, khiến người xem đến chẳng phí sức nghiên cứu tìm đọc, mà ngộ thẳng vào chỗ yếu diệu cốt tủy của tịnh độ. Đối với kẻ sơ cơ, sách này có lợi ích rất lớn. Sách Mộng Đông Ngữ Lục do cư sĩ Tiền Y Am trích tuyển những câu nói chuyên dạy về tịnh độ trong Mộng Đông Di Tập soạn thành, Lưu truyền ở phương Nam, Ngõ Hầu đáp ứng nỗi hận đã lâu của những người vô duyên hội ngộ. Toàn tập thì có ở Bắc Kinh, nhưng ở phương Nam chỉ có lực bản này. Sách này văn từ nghĩa lý tinh diệu, là chức tác đáng xếp hạng nhất sau sách của các vị Ngẫu Ích Tịnh Am. Trích dẫn Ứng Quang Đại Sư Giả Ngôn Lục. Vì hàng tại gia đệ tử được giảng ý nghĩa của tam quy, ngũ giới, thập thiền. Trích dẫn Ứng Quang Đại Sư Giả Ngôn Lục. Thường thay, từ vô thị đến nay, chúng sanh luân hồi xấu nẻo, không được cứu, không chỗ về nương, không nơi gửi gắm, như con côi mất cha, giường kẻ cùng quẩn, nhà tan cửa nát, toàn là do phiền não ác nghiệp cảm thành quá khổ sanh tử ấy. Mù lòa không huệ nhật, chẳng thể tự thoát khỏi. Đại Giác Thế Tôn thương xót thì hiện sanh trong thế gian, vì chúng sanh thuyết pháp, dạy họ thọ tam quy để làm cái gốc bỏ tà vị chánh, dạy họ trì ngũ giới không làm cái gốc đoạn ác tu thiền, dạy họ hành thập thiền để làm gốc rễ thanh tịnh ba nghiệp thân khẩu ý. Từ đấy chẳng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện. Tam nghiệp đã được tịnh rồi mới hồng tuẫn tu đạo phẩm, Ngõ Hầu trái giác hợp trần, chứng phàm thành thánh, đoạn gốc tham sân si thành đại đạo bồ đề giới định huệ. Bởi thế Đức Phật giảng tứ đế, thập nhị nhân duyên, lục độ, 37 phẩm chư đạo, vân vân, vô lượng pháp môn, lại muốn cho chúng sanh mẫu thoát sanh tử, chống thành Phật đạo. Đức Phật bèn dạy pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ, khiến họ chẳng phí nhiều sức hoàn tất được ngay trong đời này. Ôi ơn Đức Thế Tôn thật là cùng cực, dù là cha mẹ hay trời đất cũng chẳng thể sánh ví được. Bất huệ tổ Ấn Quang tự xưng thọ ân thật sâu, nhưng không cách nào báo được ân sâu. Này các vị, làm nghe lời người chẳng ngại xa xôi ngàn dặm đến đây, toàn bái tôi làm thầy. Nhưng tôi tự xác mình vô đức, ba bốn lượt khước từ, quý vị vẫn chẳng chịu nghe. Nay bất đắc dĩ đem ý xuất thế thuyết pháp độ sanh của Đức Như Lai bằng đại khái cùng quý vị, cũng như giải thích sơ lược về ý nghĩa của tam quy, ngũ giới, thập thiền và pháp môn tịnh độ. Ngõ Hầu tất cả quý vị lãnh hội được, tất cả quý vị tuân thủ được. Còn như từ tứ đế cho đến 37 phẩm chư đạo, vân vân, chẳng phải là những điều quý vị có thể hiểu thấu, nên tôi lược đi không nhắc đến. Nếu quý vị y giáo phụng hành chính là thờ Phật làm thầy, xá gì bất huệ. Nếu chẳng y giáo phụng hành là đã phụ ân bất huệ, huống chi là Phật ân. Tam quy là: một là quy y Phật, hai là quy y pháp, ba là quy y tăng. Quy là quay theo, y là nương tựa. Như người rớt xuống biển, chợt có thuyền đi đến, liền hướng về đó, đấy là ý nghĩa quay theo. Ngồi yên ổn trên thuyền là ý nghĩa nương tựa. Sanh tử là biển, tam bảo là thuyền, chúng sanh quy y liền lên bờ kia. Đã quy y Phật bèn thờ Phật làm thầy, từ nay trở đi cho đến khi mạng chung, chẳng được quy y thiện ma ngoại đạo, tà quỷ tà thần. Đã quy y pháp bèn thờ pháp làm thầy, từ nay trở đi cho đến khi mạng chung, chẳng được quy y kinh sách ngoại đạo. Đã quy y tăng bèn thờ tăng làm thầy, từ nay trở đi cho đến khi mạng chung, chẳng được quy y đồ chúng ngoại đạo. Ngũ giới: một là chẳng sát sanh, hai là chẳng trộm cắp, ba là chẳng tà dâm, bốn là chẳng nói dối, năm là chẳng uống rượu. Một, chẳng sát sanh. Loài vật cũng giống như ta, ham sống, sợ chết. Ta đã ưa sống, há vật lại muốn chết. Do đó hay nghĩ, có nên giết hại loài vật chăng? Hết thảy chúng sanh luân hồi xấu nẻo, tùy nghiệp thiện ác, thăng vắng, siêu trầm, ta cùng bọn chúng trong nhiều kiếp lần lượt làm cha mẹ nhau, lần lượt làm con cái nhau, phải nghĩ cách cứu vớt, nỡ nào giết hại. Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, trong đời tương lai sẽ đều thành Phật. Nếu ta độ lạc còn mong được cứu vớt, thêm nữa ta đã tạo sát nghiệp, ắt phải đọ ác báo, đền bồi nợ cũ, xoay vần giết hại lẫn nhau chẳng khi nào xong. Suy nghĩ như thế nợ còn dám giết, nhưng nguyên nhân sát sanh là do ăn thịt. Nếu biết được những nhân duyên như trên vừa nói, sẽ từ chẳng dám ăn thịt nữa. Kẻ ngu lại cho thịt là ngon, chẳng biết thịt vốn do tinh huyết tạo thành, trong chứa phân tiểu, ngoài lẫn bẩn thỉu, tanh tưởi, hôi thối, ngon lành chỗ nào. Thường quản bất tịnh, ắt ăn vào sẽ ói ra. Thêm nữa, sinh vật là người, cầm thú, dòi, bọ, cá tép, mũi mồng, rận rệp, tất cả những loài có sinh mạng. Đừng bảo con vật lớn chẳng được giết, con vật nhỏ thì giết được. Trong kinh Phật có rộng nói công đức kiên giết phóng sanh. Tục nhân chẳng thể đọc đến thì hãy xem sách Vạn Thiện Tiên Tư của An Sĩ Tiên Sinh, ắt sẽ biết được đại khái. Hai, chẳng trộm cắp. Thấy nghĩ được cái gì chẳng cho bèn chẳng lấy. Người biết liêm sĩ chẳng phạm lối này, nhưng nếu luận tỉ mỉ thì chẳng phải là bậc đại thánh đại hiền, sẽ rất khó chẳng phạm. Vì sao? Lấy công giúp tư, tổng người lợi mình, cậy thế lấy của, dùng mưu kế đoạt vật, ghen ghét vì người khác phú quý, mong họ bần tiện, làm lành để phô trương. Đối với các việc lành tâm chẳng hiểu đúng, chẳng hạn như lập trường miễn phí, chẳng chọn thầy nghiêm, khiến con em người khác bị lầm lạc. Thì thuốc chữa bệnh chẳng phân biệt thật giả, khiến người dùng bị nguy tánh mạng. Thấy người bị tai nạn gấp vẫn xem thường chẳng cứu, lề mề hờ hững đến nỗi đỡ việc, làm tắc trách cho xong việc, mặc kệ tiền tài người khác bị lãng phí, trong lòng không có đó là chuyện khẩn yếu. Những điều như thế đều gọi là trộm cắp. Vì các vị đều ở chốn tốt lành, nên tôi chỉ chọn ra những điều tệ hại nhất để nói đại lược mà thôi. 3. Chẳng tà dâm. Tục nhân nam nữ lập gia đình sanh con đẻ cái, trên là liên quan đến phong hóa, dưới là liên quan đến việc cúng dỗ. Dù vợ chồng ăn nằm với nhau chẳng bị cấm, nhưng phải kính nhau như khách, cốt để có con cháu dỗ quải tổ tiên, chẳng được lấy đó làm điều khoái lạc, ham dục đến nỗi mất mạng. Dù là vợ mình tham vui quá cũng là phạm tội, nhưng tội ấy còn nhỏ nhặt. Nếu chẳng phải là vợ mình mà ăn nằm bừa bãi thì gọi là tà dâm, tội ấy cực nặng. Hành tà dâm là đem thân người làm chuyện súc sanh, khi bấu hết mạng tận, trước là đọa vào địa ngục ngạ quỷ, sau là đọa trong đường súc sanh ngàn vạn ức kiếp chẳng thể thoát khỏi. Hết thảy chúng sanh từ dâm dục sanh, nên giới này khó giữ, dễ phạm. Dẫu là bậc hiền đạt cũng có lúc còn vi phạm, huống chi kẻ ngu. Nếu lập chí tu trì thì trước hết phải biết rõ lợi hại. Lợi là chẳng phạm giới này sẽ được lợi lạc gì, hại là những họa hại do phạm giới này. Cũng như phương pháp đối trị thì sẽ như thấy rắn độc, như gặp oán tặc kinh sợ, hoảng hốt, dục tâm sẽ tự dứt. Cách đối trị chấp trọng trong kinh Phật, tục nhân không duyên xem đến, hãy đọc sách Dục Hải Hồi Cuồng của An Sĩ Tiên Sinh sẽ biết được đại khái. 4. Chẳng vọng ngữ. Lời nói đáng tin, chẳng thúc lời hư dối. Nếu thấy nói chẳng thấy, chẳng thấy nói thấy, lấy hư làm thật, biến có thành không. Phạm điều gì tâm chẳng xứng với miệng, toàn khinh dối người khác đều là vọng ngữ cả. Lại nếu như chưa đoạn hoặc bảo là đã đoạn hoặc, chưa đắc đạo bảo là đắc đạo, thì gọi là đại vọng ngữ, tội ấy rất nặng. Sau khi mạng chung nhất định đọa thẳng vào A Tỳ địa ngục, vĩnh viễn không có lúc thoát ra. Nay người tu hành chẳng biết giáo lý Phật pháp, đa phần như thế cả, cho nên phải đau đấu răng đe, điều này thật thiết yếu. 4 điều trên chẳng luận là xuất gia hay tại gia, thọ giới hay không thọ giới, hễ phạm liền vướng tội lỗi, bởi thể tánh của chúng là ác. Nhưng người chưa thọ giới thì mắc tội một tầng, người đã thọ giới mắc tội gấp đôi, bởi ngoài chuyện làm điều ác ra còn thêm cái tội phạm giới. Nếu giữ được chẳng phạm thì công đức vô biên, hết thảy phải gắng sức. 5. Chẳng uống rượu. Rượu làm cho tâm người mê loạn, hoại giống trí huệ, uống vào sẽ bị điên đảo, hung cùng làm chuyện càng quấy. Nên Phật chỉ định người tu hành chọn chẳng được uống rượu. Lại như hành, hẹ, tỏi, kiệu, nén, 5 thứ thực vật nồng gắt, mùi vị hôi hám, bản chất chẳng thanh khiết, ăn chín sanh dâm, ăn sống ăn lòng nóng giận, người tu hành đều chẳng được ăn. Với giới này, người chưa thọ giới ăn uống chúng chẳng bị tội gì, người thọ giới mà dùng hay ăn chúng liền phạm một tầng giới của Phật. Phật đã cấm chế, các vị vẫn phạm nên mắc tội vậy. Thập thiện là: 1. Là chẳng sát sanh. 2. Là chẳng trộm cắp. 3. Là chẳng tà dâm. 4. Là chẳng nói dối. 5. Là chẳng nói thiêu dịch. 6. Là chẳng nói đôi chiều. 7. Là chẳng ác khẩu. 8. Chẳng tham. 9. Chẳng sân. 10. Chẳng ngu si. 3 điều đầu gọi là thân nghiệp, 4 điều giữa là khẩu nghiệp, 3 điều cuối là ý nghiệp. Nghiệp nghĩa là sự, nếu trì chẳng phạm thì gọi là thập thiện, nếu phạm chẳng trì thì gọi là thập ác. Thập ác chi làm thượng, trung, hạ, cảm ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thập thiện chia thành thượng, trung, hạ, cảm ba thiện đạo, trời, người, A-tu-la. Nhân lành cảm quả lành, nhân ác cảm quả ác, quyết định chẳng nghi, chẳng sai mảy may. Trong phần nói về ngũ giới đã giảng giết trộm dâm dối rồi. Ý ngữ nói thiêu dệt là những lời lẽ phù phiếm, vô ích, chạy chút, bóng bậy bằng nói chuyện dâm dục khiến người khác nghĩ bậy. Lưỡng thiệt tức là nói đôi chiều, là đến người này nói người kia, đến người kia nói người này, đâm thọc thị phi, đòn sóc hai đầu, vân vân. Ác khẩu là ngôn ngữ thô ác như dao, như kiếm, vạch trần lỗi kính của người, chẳng kiên dè. Nếu lại còn khiến cho cha mẹ người bị xấu lây thì gọi là đại ác khẩu, tương lai mắc phải quả báo súc sanh. Đã thọ giới nhà Phật trở nên phạm giới này. Tham keo là tiền tài của mình chẳng chịu thí cho người thì gọi là keo, chỉ mong vơ của cải của người về mình thì gọi là tham. Sân khỏe là giận dữ, thấy người được gì bèn sầu lo phẫn nộ, thấy người bị mất gì bèn mừng rỡ sung sướng, lại còn cậy thế, cậy oai khinh người trẻ vật. Tà kiến là chẳng tin làm lành được phước, làm ác mắc tội, nói không nhân quả chẳng có đời sau, khinh chê thánh ngôn, hủy báng kinh giáo của Phật, vân vân. 10 điều thiện này bao hàm hết thảy, nếu có thể tuân hành thì không điều ác nào chẳng đoạn, không điều thiện nào chẳng tu. Chỉ sợ quý vị chẳng thể lãnh hội nên tôi nay chỉ nêu đại lược một hai việc: hiếu thuận cha mẹ, chẳng trái chẳng nghịch, khúc nhôi uyển chuyển khuyên cha mẹ nhập đạo, dứt mặn ăn chay, trì giới niệm Phật cầu sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử. Nếu cha mẹ tin theo thì chẳng còn gì tốt hơn. Với anh em liền tận sức nhường nhịn, với vợ chồng thời hết sức kính trọng, với con cái thời tận sức giáo huấn khiến chúng trở thành người tốt người hiền, chứ để mặc chúng mặc tình quen thói kiêu căng đến nỗi thành hạng người chẳng ra gì. Với xóm giềng làng nước phải hòa mục nhường nhịn, dặn cho họ nghe nhân quả thiện ác khiến họ sửa lỗi hướng thiện. Với bằng hữu tận lực giữ chữ tín, với tội tớ phải tự ái, với việc công bèn tận tâm kiệt lực như khi làm chuyện tư. Hễ gặp người quen biết họ hàng, gặp cha nói từ, gặp con nói hiếu, còn như kinh doanh cũng như là để kiếm lời, nhưng chẳng được bán hàng giả lừa dối người khác, Nếu như đem phong tục này giáo hóa cho cả một ấp một làng thì sẽ khiến cho hoa loạn chưa nơi mầm đã tiêu, các hình phạt trở thành vô dụng, có thể nói là ra ngoài tận chung, trong nhà tận chính vậy. Phụ lục: thư trả lời cư sĩ Chí Viên. Vãng sanh tịnh độ cố nhiên quý ở chỗ tu lâu, nhưng chỗ đáng trọng chính là chí nguyện quyết định chẳng đổi dời. Nếu suốt đời niệm Phật, nhưng tâm thường mong mọi phước báo nhân thiên, dù có tinh tấn nhưng tâm nguyện vẫn tham luyến cõi ta bà này, còn mong chi được vãng sanh cực lạc. Vì thế biết tín nguyện quả thật là căn cứ lớn lao để chúng ta sanh về Tây Phương. Cảnh tượng lúc lâm chung của ông chữ Đức Du rất tốt. Một là vì chính mình quyết chí, hai là được mọi người trợ niệm, may mắn không có kẻ phá hoại. Hạng người này công hạnh rất cạn, nếu không được trợ niệm lại còn có kẻ phá hoại, sẽ chẳng có hy vọng gì được vãng sanh. Lâm chung trợ niệm rất tốt, nhưng lúc bình thường vẫn nên đem sự lợi ích do trợ niệm trong lúc lâm chung, nỗi họa hại do bị kẻ khác phá hoại chánh niệm đối với hết thảy mọi người, khiến cho con cháu quyến thuộc đều giúp đỡ, chẳng đến nỗi phá hoại. Mời người khác trợ niệm thì có khi người ta không thể làm được, nếu quyến thuộc biết rõ lợi ích sẽ to lớn lắm. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tạm Biên quyển 2. Câu chuyện vãng sanh cực lạc, trích dẫn Ứng Quang Văn Sao Tam Biên 6, bài ký về chuyện sanh Tây của thiền nữ nhân Vương Thanh Duyên, nhà họ Hà. Đức Phật dạy hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều có thể làm Phật. Phật tánh tuy đồng, nhưng tâm tướng của chúng sanh lại vàng muốn sai khác, hoặc có kẻ tin nhận, hoặc có kẻ trái nghịch. Vì sao vậy? Hãy nên biết rằng chúng sanh tuy đều đam mê, nhưng do nhân trong quá khứ và duyên trong hiện tại không giống nhau, đến nỗi phát sanh hai thứ hiện tượng nghịch hay thuận. Phật tánh như hạt giống, nhân trong quá khứ như gieo trồng, duyên trong hiện tại như mưa đúng thời. Hạt giống đã rơi xuống đất, hễ gặp được mưa đúng thời sẽ chẳng nảy mầm được ư? Nhưng hết thảy chúng sanh ai mà chẳng có Phật tánh, luân hồi trong kiếp số dài lâu, quyết chẳng thể chọn không có túc nhân. Điều quan yếu nhất là được thiền tri thức chỉ dạy, hướng dẫn, và chính mình có phát tâm quyết liệt hay không. Vì thế kinh Pháp Hoa dạy, thiền tri thức là nhân duyên lớn, vì có thể chỉ dạy khiến cho được thấy Phật. Kinh Lặng Nghiêm chép, nếu tâm chúng sanh nhớ Phật, niệm Phật hiện tại tương lai, chắc chắn thấy Phật, cách Phật chẳng xa. Như người nhiễm hương, thân có mùi thơm, đấy gọi là hương quang trang nghiêm. Như bà Vương nhà họ Hà ở Thượng Hải, vốn là một phụ nữ vô tri vô thức, từ năm 29 tuổi được nghe pháp môn tịnh độ, bèn quy y Tam Bảo, ăn chay niệm Phật, nhằm chán sâu xa sự trực ác cõi ta bà, quyết chí cầu sanh Tây Phương. 30 năm qua tinh tấn không lười biếng, năm Dân Quốc 17 1928 bà được 59 tuổi. Đến ngày 19 tháng 6 biết trước lúc mất, dặn dò gia quyến: 12 giờ đêm hôm nay ta sẽ về Tây, tới lúc ấy các ngươi hãy đồng thanh niệm Phật để giúp sức, đừng nên bị ai khóc lóc đến nỗi phá hoại chánh niệm của ta. Do vậy bà liền tự tắm gội, mặc áo thọ mới may, trước hết niệm chú Đại Bi bao nhiêu đó biến, tiếp đấy chuyên niệm thánh hiệu A Di Đà Phật. Đến 11 giờ cả nhà lớn bé đồng thanh trợ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tới 12 giờ bà bèn ngồi ngay ngắn niệm Phật qua đời. Ôi bản lạnh như thế, dẫu kẻ có học vấn công nghiệp trùm lấp cõi đời xưa nay cũng chẳng thấy mấy, huống là hạng kém cỏi hơn ư? Bà Vương nhà họ Hà là một phụ nữ chẳng hiểu biết gì, chỉ do 30 năm tinh tấn tu trì nên đến lúc lâm chung hiện được tướng trạng như thế, đủ thấy hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều không làm Phật. Và pháp môn tịnh độ quả thực là pháp môn bậc nhất để chuyển phàm thành thánh. Nguyện kẻ thấy nghe đều cùng dốc sức tu trì, ngõ hầu chẳng phụ sự giáo hóa của Đức Phật, chẳng phụ bạc tánh linh của chính mình. Lời người biên soạn. Vị tổ thứ 13 của Liên Tông là Linh Nhâm Ứng Quang Đại Sư, nương đại Nguyện Luân, làm sứ giả của Đức Như Lai, dũng mãnh hiền thân trong đời mật pháp mịt mờ mênh mông, chuyển tu tịnh nghiệp, ngộ trọn vẹn chân thừa. Do sự giải thoát theo đường lối tu tập trong các môn khác khó khăn, chỉ có nương theo pháp niệm Phật mới thoát được sanh tử. Sư bèn chuyên dốc đề xướng một môn Tịnh Tông, nhiếp khắp các căn cơ. Pháp ngữ của Ngài được lưu truyền trọn khắp trong ngoài nước. Những người tôn sùng, kính ngưỡng, xin quy y nào phải chỉ có mấy chục vạn người. Bình sinh, sư tu trì dũng mạnh, giáo hóa người khác tha thiết. Hàng tăng già cận đại hiếm mấy ai mong sinh bằng Ngài. Đến cuối cùng, Ngài buông tay liền đi, điềm lành chiếu rằng chọn không chứng ngại gì, khiến cho những kẻ thấy nghe đều cùng cảm thán, lòng tin tưởng càng thêm kiên cố. Quả thật là bậc hiếm thấy kể từ sau thời Triệt Ngộ lão nhân. Tịnh Thông thẹn được liệt vào hàng đệ tử của Ngài, nhưng chưa được thân cận. Sư đã thị tịch, hận chưa báo được ân sâu, xót không cách gì thứ hỏi để đặt lợi ích, liền thu thập những di chức của Thầy, sớm tối dở xem, đọc kỹ, nghĩ chính, cảm thấy mỗi một chữ, mỗi một câu đều là đúc huệ trong đường tối, là bè từ trong biển khổ. Như cây trống bội thuốc độc, tiếng nào cũng đều vắng khắp. Như gương tròn lớn, ánh sáng nào cũng chiếu xen. Có điều các di chức của sư từ nhiều, nghĩa rộng, chưa dễ suy lường thấu hiểu. Do vậy tôi bèn trích lấy những lời tinh túy nhất, hoặc những câu có cùng ý nghĩa nhưng được diễn đặc thù thắng vi diệu, chọn lọc những điểm trọng yếu, lựa lấy những nghĩa ưu huyền, biên soạn thành một cuốn sách. Nhưng những phần đã chọn lọc chỉ hàng cục trong hai bộ Chánh Biên và Tục Biên. Bạn tôi là cư sĩ Đường Huệ Tuấn vấn hiềm chưa đầy đủ, bèn thương lượng với pháp sư Diệu Chân trích lấy những đoạn trong bộ Văn Sao Tam Biên chưa được ấn hành, đưa cho tôi chọn lọc. Ngõ hầu chỉ đọc những phần tinh hoa trong toàn tập lại đạt được hiệu quả to lớn. Tổng hợp ba bộ Văn Sao, Chánh Biên, Tục Biên, Tam Biên soạn ra 330 đoạn, lại dựa theo thứ tự trong tác phẩm Chánh Biên Giá Ngôn Lục để chia thành 10 phần, dựa theo ý nghĩa của từng câu văn để chấm câu tường tận cho dễ đọc, đặt tên là Ấn Quang Đại Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục, xếp vào loại tài liệu quý để giúp mình tìm tòi, lần gỡ đầu mối, hòng khích lệ chính mình tinh tấn mà thôi, chưa vội trình cho người khác biết. Dần dần sách được các vị đại đức ở Thượng Hải, Tô Châu nghe biết lấy về xem. Do tác phẩm này chưa bằng được 1/10 nguyên tác, nhưng tâm truyền của Phật Tổ, đạo mạch của Thánh Hiền, ý chỉ huyền áo của Tịnh Độ, công huân kỳ diệu của pháp trì danh, phàm những lời bằng xứng tánh nói đúng như sự thật của Thầy tôi đã đều được chọn lọc không còn sót. Nếm một giọt nước biển, ắt biết được trọng vị của biển cả. Họ bèn cùng đề nghị ứng hành, hồng tạo lợi ích cho những người cùng hàng. Lại được hai vị pháp sư Liễu Nhiên và Đức Sâm chiếu theo nguyên tác giám định cặn kẽ, nên tác phẩm này mới được hoàn thiện. Sư kia trong bức thư trả lời ông Lý Ẩn Tẩu, đại sư đã từng dạy: văn của tôi tuy không nêu tỏ được điều gì lớn lao, nhưng kẻ sơ cứ đọc đến sẽ hiểu rõ ràng giới hạn giữa thiền và tình, lợi ích lớn nhỏ giữa Phật lực và tự lực, rành rành như nhìn vào ngọn lửa, sẽ tự chẳng đến nổi, muốn liệu sanh tử mà chẳng biết đường nẻo. Cũng như trong hết thảy các pháp, sẽ thấy pháp nào cũng viên diệu, nhưng chẳng đến nổi không có pháp nào thích hợp để hành theo. Thêm nữa, trong thư gửi cho cư sĩ Ích ở Vĩnh Gia, sư dạy: khuyên một người sanh về Tịnh Độ chính là thành tựu một chúng sanh thành Phật. Phàm một người thành Phật sẽ độ vô lượng chúng sanh, nhưng công đức do ta khởi xướng, Công đức lợi ích ấy há thể nghĩ bàn được sao? Tâm độ sanh của đại sư đến tộc cùng đời vị lai vẫn vô cùng tận. Chỉ mong những ai đọc cuốn sách này sẽ y giáo phụng hành, rộng vì người khác diễn thuyết, hoặc bỏ tiền của lưu thông, tự lợi lẫn lợi tha, chẳng những đạt được vô lượng vô biên phước đức, mà còn sẽ chẳng khác gì có cùng lời ăn tiếng nói với đại sư, tiếp những pháp do ngài trao truyền, như đã nắm chắc bằng quán sanh về tịnh độ. Tình thông chí huệ hẹp hòi kém cỏi đối với di huấn rộng lớn tinh vi của thầy, chỉ hơi hiểu biết được ngoài rìa, chưa thể thấu hiểu cùng tột. Thật khó thể nào chính khỏi lỗi lầm bỏ sót châu ngọc. Vẫn mong những vị đại đức trong cõi đời dạy bảo cho. Đầu thu năm Giáp Ngọ, tức năm 1954, Bồ Tát Giới, đệ tử Lý Tịnh Thông ở Hải Diêm, pháp danh Tông Kính, viết tại Văn Tánh Lư ở Thượng Hải, bộ năm 77 tuổi. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 29.